lại phở. Năm ngoái sau Tết, tôi có dịp lang thang cùng cô sinh viên xinh xắn người Nhật Moeko Takagi, bạn của con gái tôi. Chúng tôi đã ở Hà Nội, Sapa, Hạ Long, Hội An. Những nơi có cái để xem, để nhìn, để chiêm nghiệm, để được thư thái. Moeko chỉ biết hai món ăn Việt Nam là phở và nem cuốn, được giới thiệu thường xuyên ở Nhật Bản khi đề cập tới ẩm thực Việt Nam. Trong các tờ rơi quảng bá du lịch, dĩ nhiên với tư cách là người đàn ông của một dân tộc hiếu khách và bậc nhất thế giới, tôi mời Moeko thưởng thức nhiều món ăn khác, từ chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, bánh khúc, xôi xéo, trứng nướng tới cao lầu mì Quảng. Có món Moeko ăn hết, có món không ăn hết, lấy cớ đang còn no hoặc đang tức bụng. Nhưng cô bé luôn miệng khen ngon. Nhìn gương mặt xinh xắn và đôi mắt trong veo của Moeko, tôi tin cô nói thật. Nhưng có hôm tôi nhường quyền cho Moeko lựa chọn. Tất nhiên, Moeko chọn món ăn theo kinh nghiệm của mình. Buổi sáng, phở. Buổi trưa, phở. Buổi tối, phở. Thậm chí, sang ngày hôm sau, tôi ăn xôi thì Moeko cũng một mực phở. Tất cả các bát phở của Moeko đều là phở chín, tỏa hương thơm phức. Gương mặt thánh thiện của cô bé bừng sáng khi đối diện với phở. Rồi sau khi đã rời khỏi Hà Nội, nơi có những tiệm phở ngon theo đúng truyền thống, vẫn cứ phở, lại phở, mà là một cái. Phở ở đâu và vào lúc nào cô bé cũng ăn ngon lành như bị bỏ đói đã lâu. Thế tôi lắc đầu, Moeko cười rất tươi. Delicious, ngon. Nhìn Moeko ăn phở, tôi nhớ tới các vị khách đến từ các tàu du lịch cách đây vài năm. Các cô phục vụ ăn trưa của khách sạn cho tôi biết họ phải thay nhau làm phở liên tục bởi vì khách gần cả ngàn người, nhưng người nào cũng xơi đến hai tô phở. Những ông khách, bà khách ấy, người thì quốc tịch Trung Hoa, đất nước nổi tiếng cao lương mỹ vị, người thì đến từ đảo quốc sương mù. Chỉ có thực phẩm chứ không có món ăn. Một món ăn không giống bất cứ món ăn nào khác, sở hữu những đặc điểm rất riêng nhưng vừa miệng tất cả mọi người. Đến từ bốn bể năm châu thì phải nói món ăn ấy đã đạt tới trình độ văn hóa rất cao, và đấy là phở. Mì Quảng, món ăn tiêu biểu ẩm thực Việt. Ông bà nói, nhất thủy, nhì hỏa. Lão Tử nói, trong thiên hạ không có gì nhu bằng nước. Thế mà, trong tất cả những gì công phá được những vật kiên cường, không có gì hơn được nó. Thầy Cao Xuân Huy nói, nước lại còn dễ tính đến nỗi khi người ta rót nó vào chai thì nó ngoan ngoãn rập khuôn theo hình dạng của cái chai. Đấy không phải vì nó không có cá tính. Trái lại, đó là cái khả năng thích ứng vô hạn của nó. Mà chính cái khả năng thích ứng đó là cái tính ưu việt, cái bí quyết sinh tồn của dân tộc ta. Những nhận định trên dường như đã là chân lý, không thể phản bác. Thực tế, hàng nghìn năm giữ nước đã chứng minh điều ấy. Cái khả năng thích ứng vô hạn của dân tộc Việt thể hiện ở vô vàn hoàn cảnh thực tế khác nhau, không chỉ khi chống chọi thiên tai địch họa mà cả trong sinh hoạt đời thường. Một trong những sinh hoạt đời thường không ngày nào không diễn ra là chuyện ăn uống. Đã đành cái ăn của bất cứ dân tộc nào cũng đều bắt nguồn từ những lương thực thực phẩm do môi trường cung cấp. Nhưng thích ứng và khai thác lương thực thực phẩm xung quanh mình đến cấp độ nào thì là chuyện khác. Có thể nói mà không sợ đại ngôn rằng dân tộc Việt là dân tộc giỏi khai thác cái ăn bậc nhất thiên hạ, đặc biệt là về rau. Đặc điểm nổi bật của ẩm thực Việt là nhiều rau, giữ được hương vị tự nhiên và đặc sắc nhất là ngon nhưng rẻ. Ngon từ những thứ rất bình thường, những thứ quanh quẩn bên nhà, khác với các nền ẩm thực nổi tiếng vì cao lương mỹ vị. Nếu được chọn một món ăn, chỉ một món mà thôi, đại diện cho ẩm thực Việt, tôi không đắn đo chọn ngay mì Quảng. Có thể có nhiều món ngon hơn mì Quảng, có một đặc điểm nào đó giống mì Quảng, nhưng tổng hợp được những yếu tố cơ bản làm nên món ăn Việt thì theo tôi không món nào có thể so sánh với mì Quảng. Trước tiên, ta hãy nhận xét tới khả năng thích ứng của mì Quảng. Nói về sự nổi tiếng thì phở ở ngôi vị số 1, nhưng phở chỉ ngon với bò, phở bò và sau này là gà, phở gà. Bún giống mì Quảng ở khả năng khai thác thực phẩm, nhưng bún không đạt được sự nhất quán về cách chế biến. Mì Quảng rất ngon khi nấu với thịt gà. Mì Quảng ngon không kém khi nấu với thịt heo. Mì Quảng đậm đà khi nấu với tôm, lạ miệng khi nấu với cá lóc hay sứa. Còn khi bát mì Quảng được nấu với cua bể, thứ cua gạch, thì nó thực sự thuyết phục ngay cả những kẻ khó tính nhất. Mùa nào thức ấy, tùy loại thực phẩm ta đang có, ta có thể dễ dàng chế biến ngay một tô mì Quảng. Nói cách khác, mì Quảng không bị ràng buộc lệ thuộc quá nhiều vào thực phẩm, không nhất nhất phải thế này, không phải thế kia. Nhưng đặc tính quan trọng nhất của mì Quảng làm nó khác biệt với những món ăn khác là ở chỗ mì Quảng rất nhiều rau. Rau từ xa xưa đã là thức ăn, món ăn thường nhật của người Việt. Nhiều gia đình Việt Nam có thể đến Tết, tức mỗi năm chỉ một lần, mới có điều kiện chung nhau đụng một con heo. Nhưng rau thì dứt khoát không ngày nào không có mặt trên mâm cơm gia đình. Truyền thống ẩm thực này thể hiện rất rõ trong tô mì Quảng. Làm sao có thể hình dung một tô mì Quảng không có rau? Không thể. Bởi dường như rau đã thành cái thành phần chủ yếu, cái tác nhân quyết định sự ngon miệng. Mì Quảng là tên gọi theo địa phương, nhưng xét tính chất và hình thức món ăn, có thể gọi mì Quảng là mì rau mà không sợ sai. Lạ hơn, rau trong tô mì Quảng là thứ rau tận dụng, thân cây chuối non, bắp chuối, rau đắng, rau muống chẻ. Nhiều người sành mì Quảng cho biết cách tìm một quán mì Quảng ngon là nhìn vào rổ rau sống. Một rổ rau sống bắt mắt báo hiệu một tô mì Quảng hấp dẫn vừa miệng. Có người còn tủm tỉm mà bảo rằng mì Quảng phải ăn với ớt xanh, vì ngoài cái cay nồng thì màu xanh của trái ớt còn ngụ ý một thứ rau. Xác định thời điểm ra đời của một món ăn là việc hầu như không thể. Nhưng đối với mì Quảng, cái việc không thể này lại biến thành có thể. Mì Quảng có đặc điểm là rất ít nước. Vào thổi măng gươm đi mở nước, và rồi trong suốt quá trình đấu tranh để tồn tại trên một dải đất nước nghèo, cái no là nhu cầu trên hết. Mì Quảng ít nước thỏa mãn nhu cầu này. Mì Quảng trước hết là món ăn no, sau mới là món ăn chơi. Nó ở giữa ranh giới của món ăn và quà. Nhưng trong mối tương quan này xuất hiện một hiện tượng đặc sắc, đấy là no nhưng ngon, phản ánh sự hài hòa giữa những người đã sáng tạo ra món mì Quảng. Mì Quảng có tính thống nhất và tính cộng đồng cao. Phổ biến như bún thì cho đến nay vẫn có nhiều người trong Nam không biết mặt mũi một bát bún thang, và người ngoài Bắc khó lòng hình dung một tô bún chả cá. Cách thức chế biến từng loại bún là hết sức khác nhau. Nhưng với mì Quảng thì tình hình hoàn toàn khác. Nói đến mì Quảng, không người Quảng nào không rành, không người phụ nữ Quảng nào không biết nấu. Với bất cứ loại thực phẩm nào, quy trình chế biến mì Quảng vẫn không thay đổi. Ngày nay, những quán mì Quảng khá nhiều, nhưng mì Quảng rẻ mà ngon hình như chỉ có ở chợ quê. Nhìn một tô mì Quảng chung chị ở quê khó tin là nó ngon. Nhưng cầm đũa ăn thử thì thấy nó ngon đến khó tin. Có lẽ cái hồn mì Quảng không ở phố. Mít non. Quê hương Việt Nam nào cũng có một dòng sông. Sông Con hay sông Cái cũng đều bồi đắp bãi mía Nương Châu, cũng cung cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt, đều có chức năng giao thông. Con gái hai bên bến sông thường đẹp, nên giống như chất lượng rượu bia phụ thuộc chất lượng nước. Người ta bảo gái đẹp nhờ nguồn nước. Bởi vậy nên con sông gắn bó trong tâm hồn con người. Nước sông Con đổ vào sông Cái, anh trai Thu Bồn, em gái Hà Nha. Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồng gửi lên. Quả mít non, con cá chuồng đã thành những hiện vật cụ thể của đời sống, là nguyên liệu thực phẩm, nhưng đồng thời là cái tình của miền xuôi dành cho miền ngược, của miền núi gửi cho đồng bằng, và xa hơn là của người con trai, con gái gửi cho nhau. Nhưng tại sao không gửi mít chín mà gửi mít non? Mít chín, mít mật ngọt lừ, mít sáo ngọt giòn, ngon đấy, nhưng là thứ ăn chơi, có cũng tốt, mà không cũng chẳng sao. Còn mít non, cái quả mít chưa đến lứa đến thì, chẳng ai để ý ấy, lại có thể chế biến thành một món ăn khá ngon, khá lạ miệng. Trong các món mít, như mít non trộn, mít chín đồ xôi, tôi thích một món đơn giản hơn là mít non nấu canh tôm. Tôm tươi đảo qua đổ nước nấu sôi, thì cho mít non thái mỏng vào. Tôm và mít non là hai thành phần chủ yếu, nhưng xin đừng bao giờ quên một nắm lá lốt thái nhuyễn. Không có gì dễ hơn, không ai không nấu được. Nhưng canh mít non nấu tôm là món canh bốn mùa, ăn vào thời khắc nào trong năm cũng đều thấy ngon, còn như giữa một ngày hè nóng nực. Miếng ăn là miếng bất đắc dĩ, thì món canh mít nấu tôm, ăn vả hay ăn với cơm, có thể gợi cảm giác thèm ăn đấy. Đơn giản là cả một nghệ thuật, phối hợp hai thứ xa tít tắp, chẳng họ hàng, làng xóm gì với nhau, để làm thành một món canh ngon, thì đó chính là nghệ thuật ẩm thực. Càng nghĩ, càng thấy ông bà thật tài tình, thật sáng tạo, và thật biết ăn. Nem ké. Nem chua, tính từ phía Bắc trở vào, đầu tiên phải kể đến vùng, liền ngay sau đó là Thanh Hóa, rồi chợ huyện Ninh Hòa, và cuối cùng là Lai Vung. Cái miệng tôi mới tới những nơi đó, không biết có bỏ sót quả nem nổi tiếng nào nữa không. Còn trẻ, chửi là hai hay là một, mỗi người giải thích một kiểu, tôi nghe nhưng không thấy thuyết phục. Có vẻ như lại là chuyện của cào cào và châu chấu, cá quả, cá lóc hay cá trào. Chỉ tồn tại ở miền Trung, là đặc sản của miền Trung. Nếu như nem gói bằng thịt nạc, chọn lựa kỹ, thì tré được làm bằng thịt thủ. Nếu như thịt gói nem là thịt sống, thì thịt gói tré là thịt đã luộc chín. Nhưng cả hai đều chua, đều ăn kèm tương ớt và tỏi sống. Nhưng cả hai đều có thể làm hết rượu. Huế và tré Đà Nẵng tương đối giống nhau cả về hình thức lẫn miếng thịt được thái chỉ. Nhưng tré chợ huyện khác hẳn. Cái tré chợ huyện to vừa một dĩa, phía ngoài bọc những sợi rơm vàng óng, giống như một tác phẩm mỹ nghệ hơn là một món nhậu. Cái tré đó đặt bên chai bầu đá thứ thiệt, mới nhìn hai con mắt đã hấp hái. Sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc tới nem Ninh Bình, bắt đầu có tiếng từ vài năm nay. Nem Ninh Bình gói bằng thịt dê. Thịt dê Ninh Bình thuộc loại ngon nhất nước. Còn cái nem gói bằng thịt con dê ấy, mới mở ra, ông hàng xóm ham nhậu đã chạy sang liền, bởi vì nó thơm khôn tả. Nhưng có lần tôi được ăn một cái nem đặc biệt, chỉ một cái và chỉ một lần, nhưng suốt đời không quên. Bà mẹ anh bạn ở Tam Kỳ đãi tôi cái nem gói bằng thịt gà. Nếu bà cụ có nói vui với tôi, đấy là nem cong. Nem cong chả phượng. Tôi không dám không tin. Cho đến tận giờ, sau nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không hiểu sao trên đời lại có tồn tại một món ăn ngon đến thế. Chỉ dùng thịt thủ rẻ tiền, chứ không dùng thịt nạc cao cấp. Lại thăng hoa con gà thành con cong. Cái tài đặc biệt này lạ thay lại xuất hiện ở một dải đất nghèo, quanh năm thiếu túng. Nhưng đâu có gì vô lý. Chẳng phải ẩm thực Việt Nam ngon từ những thứ rẻ tiền, những thứ rất bình thường đó sao? Cô bạn ở Hà Nội vào chơi, tò mò hỏi tôi, tré là gì? Tôi không chút lưỡng lự trả lời cô rằng, tré là cái thức phụ nữ miền Trung thương chồng. Nghèo, không có thịt nạc ngon để gói nem. Nghèo, nhưng thương chồng không kém chị em ngoài Bắc trong Nam. Và đấy là lý do ra đời của tré chăng? Ngạc nhiên mùa thu. Đã qua tiết thu phân, nắng đã nhạt đi rất nhiều. Màu xanh của bầu trời nôn nao hơn rất nhiều. Và khi đêm nghiêng về sáng, đã nghe hơi lạnh len vào giấc ngủ. Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội, nhớ một bình hoa sen. Mùa thu và hoa sen thì có dính dáng gì đến nhau? Có đấy, một chút mùa hè còn sót lại và những gì đang qua, sắp qua. Nhớ một bình sen đỏ, nhưng lại bất ngờ nhận được những quả hồng ngâm và trám đen từ Hà Nội gửi vào. Ngoài ấy bây giờ đang là mùa của cốm, của hồng, của những quả trám đen trám trắng, của chuối tiêu trứng cuốc. Ngoài ấy bây giờ đang là mùa của những tiếng rao đẹp nhất trong năm, mùa gánh cốm bồng bềnh lá sen, lá ráy trôi trên đường phố. Là một cái, cứ chuối tiêu trứng cuốc, hồng chín đỏ như son, thì cũng là lúc cốm vào mùa. Nào ai biết, ông Tơ bà Nguyệt nào đã dệt nên cái chuyên, cái mộng mị trong sự ăn uống của người Việt. Quà thì đơn sơ, nhưng lại cứ nhắc, cứ làm cho phải nhớ nhau, thật hay cho những quả trám quả hồng. Tôi đem quả trám về nhà, vợ tôi reo lên, trám. Vợ tôi người Bắc, nhận ra một thứ quả xứ Bắc, có tìm mỏi mắt cũng không thấy trong này. Vợ tôi gọi điện cho một người phụ nữ quê trám, nhờ bài vẽ cách chế biến. Chẳng bao giờ vợ tôi hỏi tôi điều gì, nhất là chuyện bếp núc. Thế cũng hay, bổn phận của những người chồng khi ở nhà là giữ đôi tay thật thính để nghe và để đồng ý. Khi tôi bước xuống bếp, nồi trám luộc đang sôi sùng sục, hỏng, tôi nghĩ thầm. Một hồi chuông điện thoại rục rã, vợ tôi bỏ nồi trám, chạy lên phòng khách, nhấc ống nghe. Khi nghe tiếng nói và tiếng cười, và rồi lại cười lại nói. Kết thúc cuộc điện thoại, vợ tôi cho biết người bạn quê trám của cô ấy quên rằng trám gặp nước sôi thì sẽ cứng như đá. Thế là xong một nỗi nhớ mùa thu xứ Bắc. Tôi gọi điện thoại cảm ơn cô bạn đã gửi quà, và như tất cả những người đàn ông khác, để vui lòng bạn và để khỏi mang tiếng kể những điều không hay về vợ mình, tôi bịa ra rằng trám tuyệt ngon. Nhưng thật ngạc nhiên, lần ngạc nhiên thứ ba của tôi, bạn tôi thật thà thú nhận cô ấy chưa từng ăn trám và nhất là không biết cách chế biến như thế nào. Tôi đã thổi vào trí tưởng tượng của bạn tôi chĩa cái đồng kho trám xanh, vải trám muối, những quả trám đen chấm muối vừng. Tôi nghiệm ra rằng chính những món ăn đơn giản nhất là những món giữ được hương vị tự nhiên nhiều nhất, và vì thế nó xứng đáng thường xuyên có mặt trên mâm cơm gia đình. Hơn thế, những thứ theo mùa bao giờ cũng cho hương vị đặc biệt, đem đến niềm vui không có vào những thời khắc khác trong năm. Miếng trám thì bùi, chỉ muối vừng thơm ngát, miếng ăn trở thành miếng của mùa, là quà tặng của đất của trời. Tôi nghe ra chút tiếc nuối trong giọng nói của bạn tôi trong điện thoại. Cô ấy nói nhất định chủ nhật này săn trám. Tôi nhắc đi nhắc lại rằng nước luộc trám chỉ nóng ra, nhất thiết không được để sôi. Và tôi hy vọng vẫn còn những mùa trám, còn những người phụ nữ chưa quên cách chế biến một dĩa trám trong bữa cơm gia đình. Nhỏ mà lớn. Cá thu nhỏ, thường gọi là cá thu ảo, không ngon, nhưng cá thu lớn quá cũng rơi vào trường hợp tương tự. Khi đến nhà hàng gọi món tôm sú nướng, người cẩn thận thường hỏi một ký bao nhiêu con. Chính là vì lý do này. Rau, không ai ăn rau già. Tháng 9 nàng dâu nhìn rau muống cho mẹ chồng. Mùa rau muống đã qua. Mớ rau muống gồm những ngọn rau non còn sót lại hay mớ rau muống già. Nàng dâu hiếu thảo hay thuộc loại trời ơi đất hỡi. Chưa ai giải thích cặn kẽ câu nói khá nổi tiếng trong thời gian này. Nhưng có những thực phẩm rơi vào trường hợp đặc biệt. Heo sữa quay là món ngon miệng của người Pháp, lại cũng là món ưa thích của người Tàu, tức là của hai quốc gia nổi tiếng trong cái sự ăn uống, tức là của cả phương Đông và phương Tây. Tất nhiên, kỹ thuật quay của mỗi dân tộc mỗi khác, tùy theo khẩu vị của mình. Con heo sữa, con heo chưa kịp lớn, vậy là được cả nhân loại khẳng định giá trị. Thịt bò trên thị trường thế giới luôn đắt hơn thịt heo. Một miếng bò rán chín, tái hay vừa ăn, kèm với vài lát cà chua chi leo, vài ngọn xà lách, vài miếng khoai tây chiên, quen thuộc với tất cả mọi người, trở thành một trong những món phổ biến nhất thế giới. Thịt bò nấu rượu vang, thịt bò xào hoa thiên lý. Khó lòng có thể thống kê nổi có bao nhiêu món ăn được làm từ thịt bò, bổ dưỡng và ngon. Thịt bò có mặt trên tất cả các mâm cơm, trên mọi ngóc ngách hành tinh và xứng đáng với điều đó. Nhưng thịt ngon thực ra là thịt bê. Con bê nhỏ, thịt mềm và ngọt. Món bê thui cầu móng nổi danh từ thổi nào đến giờ vẫn cái danh ấy mà tồn tại. Bê thui cắt mỏng chấm với mắm nêm, không có thứ gì cho vô miệng mà ngọt mà mềm như nó. Bê thui sắc cục chấm với muối ớt xanh, không có miếng gì giòn như nó. Cả hai cách đều ngon, nhưng chân nhậu thường thích cách thứ hai. Như thông lệ của người Việt, thứ ăn kèm là rau sống, ngoài chua chát và khế chua là rau thơm các loại. Nhưng tại sao phải là bê thui cầu móng mới ngon? Có người giải thích cho tôi rằng đó là do người ta thui bằng củi dâu. Tôi thực tình không tin và vẫn không hiểu lý do. Nhưng ngon thì tôi sẵn sàng giơ cả hai tay hưởng ứng. R và R. Khi mua một loại hàng hóa nào, nếu nhìn thấy chữ R trong vòng tròn, tất nhiên ngoại trừ trường hợp hàng giả, người mua hoàn toàn yên tâm. Registered Trademark, viết tắt R, có thể hiểu là ký hiệu xác nhận sản phẩm đã đạt tới một cấp chất lượng nào đó, đã đăng ký và được chấp nhận. Nói chung, với chữ R, mọi nghi ngờ không có chỗ tồn tại, tuy giá cả cao hơn một chút. Trong bữa cơm gia đình tôi, cũng thường xuất hiện một chữ R. Không có nghĩa như chữ R đã nói ở trên, nhưng cũng không thể nói chúng không có họ hàng bà con với nhau. Do hoàn cảnh, mâm cơm Việt thường chọn kèm một món mặn như cà muối, mắm dưa, muối sả để đỡ tốn thức ăn, để dễ đưa cơm. Con cá gỗ là con cá thiếu lâm, nhưng ít nhiều có cơ sở thực tế phản ánh đúng cái chức năng đưa cơm của nó. Bây giờ, điều kiện sống đã thay đổi, thức ăn không thiếu, hầu như muốn ăn gì cũng đều được, nhưng thói quen từ ngàn xưa không dễ mất đi. Ngoài chén nước mắm ngon dầm ớt, biết tính tôi, vợ tôi hay chọn thêm một món mặn miệng nào đó trên mâm cơm. Và món tôi thích nhất là món rạm rang. mà nếu chỉ viết tắt bằng chữ cái đầu tiên, tôi có đến hai chữ R. Rạm, bóc mai rửa sạch, cho vô tô sứ, ướp bột nêm, hành hoa và ớt tươi thái nhỏ, thêm ít tỏi bằm nhuyễn, rồi đảo đều tay cho ngấm. Công đoạn ướp gia vị khi chế biến bất cứ món ăn nào cũng đều rất quan trọng, góp phần giải quyết và quyết định chất lượng món ăn. Đối với món rậm rang không khác, cứ phải kiên nhẫn đợi cho gia vị thấm đều vào từng con rậm mới bật bếp đổ dầu chiên. Xếp vào dĩa những con rậm vàng tươi bày lên mâm. Rồi vợ tôi, một người đàn bà ý tứ, đi chuẩn bị nước, nước uống. Cái món rậm rang thơm thịt, mặn mồi tới mức biết ăn xong là khát nước cả buổi, nhưng tôi không thể dừng đũa cho đến khi hết cơm hết sạn. Cái món rạm rang vợ tôi làm, nếu lấy chữ cái đầu để viết tắt thì là món R. Về chất lượng thì nó đúng là Register Stretch Mark, nhưng về giá cả thì là một trong những món rẻ nhất đấy. Rắn biển. Đồng Hới có lẽ là một trong số ít các thành phố nước ta có tốc độ xây dựng nhà cửa nhanh nhất. Những năm trước đây, vài ba tháng, tôi đi ngang qua Đồng Hới một lần và lần nào cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của thành phố. Nhà lầu mọc lên san sát, lấp kín những khoảng đất vừa mới đây còn mọc đầy cỏ dại. Hầu như nhà nào cũng có chớp, gam màu chủ đạo là màu nóng. Tại sao lại như thế? Ở cái thành phố gió Lào thổi nắm ra này, tôi chịu không thể giải thích được, và có lẽ các kiến trúc sư, những người vẽ các ngôi nhà ấy cũng phải giơ tay đầu hàng. Chọn màu sơn vôi thường là gia chủ, mà từ buổi kinh tế thị trường thì khách hàng là thượng đế, nên phải chịu thôi. Rất may là người ta đã bớt đi những cây hoa sữa, chứ nếu không thì vào dịp cuối năm khi hoa nở, khách thập phương không mấy ai muốn lưu lại. Nóng bức do trời lại thêm cái nóng bức do người. Chiều tối tôi thả bộ ra biển để tìm một chút màu xanh để cân bằng lại mình. Gió biển không mát rượi nhưng cũng đủ để xua bớt cái ngột ngạt oi bức đang bủa vây, đang tra tấn mình. Hàng quán tên toàn, bàn ghế siêu vẹo, những con đẻn lờ đờ ngâm mình trong bể kính. Có đủ cả đấy, đẻn thương, đẻn độc, đẻn hoa. Con to, con nhỏ đang chờ khách hàng lựa chọn. Anh bạn tư vấn cho tôi, đẻn hoa là ngon nhất. Ra Hà Nội, chúng tôi vẫn thường sang lễ mật, thưởng thức một bữa thịt rắn. Rắn ráo, rắn hổ mang, rắn mai gầm. Hoặc nhìn thấy ghê ghê, nhưng đến khi cầm đũa thì lại bị hấp dẫn. Con đẻn, rắn biển, trông không bắt mắt lắm, nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn trông chờ. Ít nhất thì tôi cũng sẽ được biết mùi vị của hai loại rắn trên cạn và dưới biển khác nhau như thế nào. Đầu tiên vẫn là rượu tiết đẻn, vẫn cắt tiết con đẻn trước mặt thực khách. Sau một hai ly cho giãn gân giãn cốt thì dĩa chả đẻn đã đặt trước mặt. Ly rượu, một miếng chả, một cọng rau quế. Cái giống rượu gạo thích hợp tuyệt đối với thịt rắn, thịt đẻn. Nó khiến mình bỗng nhiên cảm khoái trước trời cao biển rộng, trước những con sóng như thân phận anh đàn ông suốt đời lang thang tìm bờ bãi. Rồi một dĩa sao, một tô cháo thì đã vào đêm. Gió đã mát, vuốt ve đôi mắt đã chừng muốn khép lại. Thì cứ phải đi, cứ phải lang thang để con mắt được nhìn được ngó, để ít nhất được biết thêm cách thức khai thác thực phẩm, biết thêm một món ăn trong gia tài ẩm thực giàu có của người Việt. Con đẻn biển giống như các loài rắn trên cạn có thể làm nhiều món ăn. Mà đối với món ăn, cách thức tốt nhất là hãy tự mình thưởng thức. Rau hoa. Tình cơ, tôi gặp chị từ Paris về. Tôi mời cơm, hỏi chị thích ăn gì. Chị cười hiền lành, bảo nếu được phép chọn, chị xin ăn rau. Rau ư? Còn gì dễ và đơn giản hơn rau? Nhưng tôi thuộc tiếp người không dễ tính, như lời vợ tôi nhận xét. Một món ăn cầu kỳ công phu, nếu không được mặt này, cũng được mặt kia. Còn một dĩa rau, nói vậy, nhưng để ngon miệng, để nhớ tới trên con đường thời gian không có điểm dừng. Liệu tôi có làm được chăng? Tôi khuất với chị một ngày cuối tuần. Chị có vẻ ngạc nhiên, bảo thế là chờ rau, là đợi rau, là bâng khuâng rau rồi đấy. Là vì ngoài này không có bông sầu đâu, tôi phải nhờ người bạn gửi ra. Bây giờ đang là mùa xuân, những cây sầu đâu, nghe nói có nguồn gốc từ Campuchia, đang bung những chùm hoa tím trắng. Trụng sơ những đọt lá non, nhúng chùm bông sầu đâu vào nước sôi, rồi vớt ra trộn với khô xé nhỏ, với xoài băm, với rau thơm nước mắm. Là vì ngoài này không có bông súng kim châm. Những bông hoa kim châm vàng, những bông kim châm mang những cái tên khác nhau, hoàng hoa, huyên thảo, rau huyên, vân vân. Là vì ngoài này không có bông sao đũa. Là vì, thôi, tôi không bắt chị chờ lâu nữa. Dĩa bông bí, những đọt bí non tước vỏ nhám. Tôi xào nhiều dầu nhiều tỏi, cho bùi quyện với béo, cho màu vàng sực rỡ của hoa thắm thiết trên nền lá xanh của lá. Dĩ nhiên, thiên lý, tôi xào sao cho hoa đã ngọt vì thịt bò, vẫn lưu luyến phảng phất mùi hoa non xanh thời con gái. Dĩ gỏi sầu đâu tôi trộn, vừa đắng chỉ dội, nơi đầu lưỡi đã ngọt trong cổ chị cổ tôi. Và chỉ nộm hoa chuối, và bông súng, bông điên điển, và một mâm cơm chỉ hoa là hoa. Chị ăn ngon lành, ăn thật tình, khen thật tình, như đã lâu không được ăn, không được khen. Nhưng chị không quên dừng đũa, thắc mắc, mình ăn nhiều vậy, ăn bằng cả 10 người ăn. Sao ông bà nói ăn hương, ăn hoa nhỉ? Nhìn những dĩa hoa rau trống trơn, tôi bảo với chị, những món ăn từ hoa của mình nó ngon lắm chị ơi, đến mức thèm ăn bông súng mắm kho, lén cha trốn mẹ xuống đò theo anh. Rau muống đầu mùa. Hồi còn là sinh viên nước ngoài, chúng tôi đào đáo rau muống. Rau dền dại chen nhau trên những bãi đất trống, có vẻ không ngon như rau dền quê nhà, nhưng dầu sao cũng làm vơi đi nỗi nhớ. Những con trai to bằng bàn tay lởm ngởm dưới đáy hồ, lặng một hơi đã bắt được vài ba con. Cháu trai lại cũng vơi đi nỗi nhớ hương vị quê nhà. Nhưng rau muống thì dứt khoát không tồn tại trên mặt đất châu Âu, chẳng có. Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai? Chỉ thuần túy nhớ ngọn rau muống cạn, mớ rau muống bè, nhắm mắt nằm mơ dĩa rau muống luộc, mở mắt tư tưởng dĩa rau muống xào, lại dĩa rau sống thật nhiều rau muống trẻ. Thế rồi, rau muống khởi nguồn nhớ, nhớ bắp bún riêu, tôm mì Quảng, gấp chả, cá nục kho cuốn ngọn rau muống. Cậu bạn quê Nam Bộ trợn mắt bảo, rau muống quê anh to bằng cổ tay, lại béo nên trước khi luộc phải ngâm trong bỗng rượu. Thế mà chẳng ai cãi, chẳng ai bác bỏ, cả bọn nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ có cô bạn quê Bắc tủm tỉm cười, khoe cái răng khểnh dễ thương để nhớ cho bao chàng trai sau này. Là vì cô bạn quê Bắc nhớ ngọn rau muống đầu mùa. Rau muống quanh năm suốt tháng, nhưng kể từ tháng 9 thì rau muống chừng như chát và dai nhanh nhách trong miệng. Đợi chờ khi cái rét buốt da buốt thịt nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của một ngày cuối xuân. Những gốc rau muống đâm chồi, chỉ qua một đêm, hai đêm, những mầm rau đã thành rau. Thứ rau muống ấy, ăn sống hay luộc hay xào cũng đều ngon hết chỗ nói. Sự thể giống như cây chè, phải qua một mùa đông khắc nghiệt mới cho những búp chè tràn nhựa, mới có ấm trà xuân ngon nhất trong năm. Thời buổi giá cả vùng vụt, bước chân ra chợ đã thấy giá hôm nay khác giá hôm qua, thì rau muống đầu mùa là một sự lựa chọn hợp lý. Đã đành giá cá, giá thịt, giá ga, giá điện, kéo giá rau lên theo. Nhưng gì thì gì, rau củ trong đa số trường hợp bao giờ cũng rẻ hơn các thứ khác. Và còn một lý do quan trọng hơn giá cả là cái miệng người Việt không bao giờ chê rau muống. Hôm nay luộc, lấy nước rau dầm sấu hay vắt chanh, ngày mai xào tỏi, ngày mốt nấu canh tôm. Rau muống không nhiều món, quay đi quay lại chừng ấy, nhưng luôn làm ngon miệng. Nghe chuyện ngày xưa, ông Ngô Đình Thục thích món rau muống muối dưa. Lại nghe chuyện người Tàu dùng que xuyên thủng cọng rau muống. Khổng Tâm Thái rau rỗng ruột, nhồi thịt rồi hấp. Rau muống quê mùa, chân chả, gắn bó với đồng quê, với bao thế hệ, con lạc cháu hồng. Đâu có cầu kỳ, rắc rối đến vậy. Giải pháp cơm chay. Ngôi chùa luôn tượng trưng cho sự thanh thản. Bữa ăn của các nhà tu hành luôn mang dáng vẻ thanh tịnh. Có thể không theo đạo, nhưng khi đã vào tuổi xế chiều, con người ta bỗng dưng muốn bước chân vô cõi Phật, muốn nếm vị cơm chay. Ngày rằm mùng 1, chiết thì 2 ngày một tháng, còn nhiều hơn thậm chí ăn chay trường, không phải là sự lựa chọn của ít người. Ngày nay, đồ chay phong phú và đa dạng, sản phẩm trong nước và cả sản phẩm ngoại nhập. Tiện chủng nhất có lẽ là đồ chay đóng hộp. Khi nhịp sống mỗi ngày một hối hả, thời gian thúc ép thì đồ ăn chế biến sẵn là thứ vô cùng tiện lợi. Trong các siêu thị, quầy thực phẩm chay đông khách không kém các quầy khác. Nhưng thời gian đối với bà nhà tôi, một người đã cầm sổ lương hưu mang một ý nghĩa khác. Ai đó đã nói chí lý, người trẻ thấy ngày ngắn năm dài, còn người già ngược lại, ngày thì dài, năm thì ngắn. Bởi vậy nên bà nhà tôi thích tự mình chế biến, thích tự mình xào nấu trên ngọn lửa hồng. Nhưng nấu chay thường đứng trước hai sự lựa chọn, nôm na là nấu tiệc chay hay cơm chay, và đây là sự lựa chọn của hai thái cực. Không gì đơn giản hơn một tô canh, một dĩa xào chay. Không gì phức tạp cầu kỳ hơn một lần làm tiệc chay. Mặn có gì thì chay có nấy, nhưng chay phải giả mặn nên công sức phải gấp đôi gấp ba. Ngày cha tôi mời cơm mấy ông thầy chùa, chỉ một món chả lụa, lưng tôi mỏi nhừ vì phải ngồi bóp thao bột mì kỳ cho đến khi chỉ còn cốt, để sau đó mẹ tôi chế biến. Tất nhiên, những miếng chả lụa ấy, cả hình thức, cả mùi vị đều gợi nhắc đến miếng chả lụa làm bằng thịt heo. Bây giờ, bước chân ra chợ, muốn gà quay, cá nướng, chi chi cũng có, khỏi nhọc sức tốn công. Nhưng đã bước chân vô chùa mà còn tư tưởng thị màu, đặt cơm chay mà còn vọng bữa cơm mặn, nghe chừng tâm còn sao động, lòng còn chưa an. Bà nhà tôi thỉnh thoảng vẫn trổ tài nấu một món chay cầu kỳ nào đó, nhưng thường thường thì những bữa cơm chay nhà tôi vô cùng đơn giản. Một chén chao, một nồi bí đỏ nấu đậu phụng, một vài miếng đậu phụ chiên vàng, một chĩa củ cải luộc. Chao thì béo, đậu phụng thì bùi, củ cải thì ngọt. Những bữa cơm chay nối tiếp nhau đem đến một bầu không khí an lành nhẹ nhõm. Và tôi ngộ ra rằng những món đơn giản nhất bao giờ cũng giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm nhiều nhất. Còn bà nhà tôi, như nhiều người phụ nữ Việt khác, quyền biến vô biên, gặp thời thế, thế thời phải thế, từ lâu đã biết đối phó với hoàn cảnh. Thời buổi cơm cao gạo kém, tiền như giấy, thì những món chay đơn giản không chỉ ngon, bổ, mà còn là cách cân bằng ngân sách gia đình.